Các bạn đang nghe tập 2 của cuốn tiểu thuyết Thiếu nữ Tần Phong mang tên Trái tim rung động, tác giả Minh Hiểu Khe, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chương 7. Trên màn hình TV, sau quan cảnh bên ngoài cơ sở huấn luyện Taekwondo, quét vòi trắng tráng lệ và cảnh Đình Nghi trong chiếc váy liền bó sát ngoài tím lộ vai, miệng cười nhã nhặn trước video của phóng viên. Tôi đã chính thức bắt đầu tiến hành tập luyện có hệ thống, hiện nay tình hình phục hồi rất nhanh. Hiểu Huỳnh ngồi trước màn hình cau mày, lại chuyển cảnh Đình Nghi đã thay vào phục trắng muốt, tóc buộc cao vẫn đuôi ngựa, trông vừa thanh thoát vừa xinh đẹp, thực hiện các động tác tập luyện cơ bản. Tư Thức Minh bên ngoài, hiện nay Phương Đình Nghi tạm thời dừng phần lớn các hoạt động xã hội, nghe nói cũng từ chối các hợp đồng quảng cáo, tập trung tập luyện chuẩn bị cho giải đấu Taekwondo thế giới. Huấn luyện viên Taekwondo nổi tiếng Thẩm Ninh cho biết Phương Đình Nghi phục hồi rất tốt, cô rất tin tưởng ngôi sao này sẽ có những thành tích mang tính đột phá trong giải cuộc Taekwondo thế giới lần tới. Cảnh lại chuyển, Bách Thảo xuất hiện trên màn hình, các tiểu đệ tử không nén nổi vui mừng hò reo. Tuy nhiên, chỉ lướt qua vài giây khuôn mặt nhìn nghiêng của Bách Thảo, thậm chí chỉ là bóng lưng, chỉ có thể nhìn thấy bộ võ phục nhã màu, mái tóc ngắn, rất ngắn của cô, ngay một cảnh trực diện cũng không có. Hey! Trên màn hình, Đình Nghi đang tấn công thăm dò, Bách Thảo phòng thủ. Hey! Đình Nghi bay vọt rất cao, hướng vào Bách Thảo, đạp xuống. Hey! Khi Bách Thảo tung ra toàn phong Bách Thảo liên hoàn đã, Đình Nghi hét to, chân phải tung một cú tạt ngang. Sau đó, không có gì hết. Không có cú đá thứ ba của Bách Thảo, không có cảnh Đình Nghi bị đá trúng ngực mạnh như trời giáng, lộn chọn mấy bước, ngồi sụp xuống đệm. Cũng không có cảnh Bách Thảo ghi điểm lần thứ hai. Tất cả những cảnh xuất hiện trên đều là hình ảnh Đình Nghi hào quang sáng chói, khí thế hiên ngang, phong thái ngời ngời. Hiểu Huỳnh nghe người, gió đêm lành lạnh, Hiểu Huỳnh ngơ ngẩn nhìn màn hình, miệng hét to, bần thần lắp bắp, sao lại thế? Bách Thảo cũng ngơ ngẩn nhìn màn hình, trên màn hình là cảnh phóng viên cầm micro đứng trước trung tâm huấn luyện. Đình Nghi, trong trận đấu luyện vừa rồi, có thể thấy phong độ của cô rất tốt, cô có thể tin tưởng vào giải cúp thế giới khai mạc không? Có. Đình Nghi vẫn mặc võ phục, dáng nhẹ nhàng, thanh thoát. Cô cảm thấy mình có thể giành được thứ hạng nào, hiện nay có thể đảm bảo lọt vào tứ kết, sau đó cố gắng ra thành tích tốt hơn. Cố lên, chúng tôi tin rằng cô nhất định có thể làm được. Cảm ơn. Đình Nghi kiên tấn mỉm cười. Sao lại có thể như vậy? Hiểu Huỳnh đứng phắt dậy, chỉ vào TV, tức giận hét lên. Quá vô lý, rõ ràng Bách Thảo chiến thắng. Rõ ràng tiếp ngay sau đấy là cú ra chân thứ ba của Bách Thảo. Tại sao lại cắt cảnh đó? Lại còn nói phong độ thi đấu tập luyện vô cùng tốt, cứ cầu như họ không có mắt, không nhìn ra ai thắng. Nhưng lẽ nào cũng không có tai, không nghe thấy huấn luyện viên tuyên bố ai là người chiến thắng. Hiểu Huỳnh tức nghẹn giọng, tức chết được, sao lại có thể như vậy, sao có thể như vậy, quá bất công, tức chết được. Các biểu đệ tử của Tùng Bách Võ Quán ngơ ngẩn nhìn TV, đã hết chương trình thời sự, lại nhìn Hiểu Huỳnh tức đến phát khóc. Một số đệ tử còn ít tuổi không nghiến nổi cũng khóc theo, Dị Phong thở dài, sau khi giải thích mấy câu với Tú Cầm lúc đó cũng đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đến vỗ vai Hiểu Huỳnh. Thôi, thôi đừng khóc nữa, nhìn xem, Bách Thảo có khóc đâu, đừng làm cô ấy buồn. Bóng cây rung rinh, trăng lưỡi liềm. Bách Thảo vẫn ngồi ngay trước màn hình TV, cô không khóc, chỉ là hai vai cứng đơ, co lại. Tạch, TV bị ai đó tắt, không biết Nhược Bạch đã đến từ lúc nào, nhìn Bách Thảo đang ngồi ngay, cứng đơ, anh nói với các đệ tử xung quanh, về cả đi. Diệp Phong cũng dục các đệ tử, ai phải học thì học, phải tập thì tập, rồi kéo Hiểu Huỳnh đang bất bình, tuổi thân đi chỗ khác. Lát sau, trên sân võ quán chỉ còn lại Nhật Bạch và Bách Thảo. Đây chính là khoảng cách giữa em và Đình Nghi. Gió đêm thổi qua, giọng nói của Nhật Bạch cũng có hơi lạnh. Chỉ dựa vào một lần chiến thắng, không thể ảnh hưởng đến địa vị của Đình Nghi. Em nhất định phải không ngừng cố gắng, dùng chiến thắng sau này khiến tất cả mọi người không thể xem thường mình được. Ánh trăng như nước trải trên hiền võ võ quán. Đình Nghi quỳ trên chiếc chiếu màu nâu nhạt, không dám nhìn ông già tóc bạc trắng như tuyết trước mặt. Ông ngồi xếp bằng, vẻ mặt đăm chiêu, lạnh lùng, chăm chú xem băng ghi cuộc đấu luyện ban chiều, không bỏ qua một chi tiết nào của trận đấu, thỉnh thoảng lại yêu cầu thu lại một cảnh nào đó để có thể xem lại. Tình cảnh Bách Thảo liên tiếp đã liền ba cú trên không. Hàng lông mày bạc trắng của ông động đậy, nhìn Đình Nghi sau khi mất một điểm, lại mất tiếp điểm nữa. Ông già phẫn nộ hơn một tiếng, giơ bàn tay tát thẳng vào mặt Đình Nghi. Đình Nghi không dám tránh, mặt tái nhợt hướng trọn cái tát, khốn kiếp. Sau khi xem động băng, mắt ông già bừng bừng nổ khí, trợn lên nhìn Đình Nghi đang cúi gằm. Cháu tự xem đi, bây giờ cháu trở thành thế nào? Chỉ biết son phấn, mua sắm quần áo đẹp, yêu đương quảng cáo, làm ngôi sao. Tâm tư của cháu không thể đặt lên taekwondo chút nào. Cháu cũng dứt khoát từ bỏ taekwondo như thằng anh cháu đi. Hãy đi làm một thiền kim tiểu thư cho rồi. Ông ngoại, Đình Nghi hoảng hốt ngẩng đầu. Đừng gọi ta là ông ngoại, hiền võ phó quán, không có người kế tục, không biết tiến thủ như cháu. Ông già không nén nổi nộ khí. Ông ngoại, cháu biết mình sai rồi. Đình Nghi mắt to sầm, trong mắt đỏ hoe. Đúng là cháu đã lãng phí nhiều thời gian luyện tập, hôm nay thua trận này, cháu cũng rất buồn. Ngày đấu luyện trong đội cũng thua, sao có thể tham gia cúp thế giới? Thấy nước mắt Đình Nghi thi nhau rơi, mặc dù còn rất giận, nhưng giọng nói ông đã dịu đi chút ít. Lý Ân Tú của Hàn Quốc tập luyện thế nào? Cháu tập luyện thế nào? Ông thấy cháu không những không rút ngắn được khoảng cách với Ân Tú, trái lại đã bị cô ta bỏ xa hàng trường. Nước mắt Đình Nghi rơi càng mau, ông trừng mắt hồi lâu, bỗng thở dài, nói. Tháng trước đến Xương Hải võ quán, ông đã nhìn thấy Lý Ân Tú, ôi chao, con bé tuổi trẻ măng, nhưng trí tuệ, phản ứng, túc pháp, tất cả hoàn toàn đã đạt trình độ đại sư. Đình Nghi ủ rũ không nói. Ông đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn vầng trăng trên bầu trời cao xa xôi. Đình Nghi, từ khi anh trai cháu từ bỏ taekwondo, ông ngoại gửi gắm mọi hy vọng vào cháu. Đó không chỉ là hy vọng của ông, mà còn là hy vọng của mẹ cháu. Nếu mẹ cháu còn sống, mắt Đình Nghi lại đỏ lên. Cúp thế giới cố nhiên là chuyện lớn của giới taekwondo, nhưng cuộc thi này là đại diện cho quốc gia phấn đấu mang lại vinh quang cho tổ quốc. Ông ngoại hy vọng còn có thể mang lại vinh quang đó cho tổ quốc. Bỗng lưng ông già đơn côi buồn thảm. Năm xưa không chờ được đến ngày taekwondo được đưa vào hạng mục thi đấu của Olympic và tiếc nối cả đời của mẹ con. Ông ngoại vốn đã tưởng A Hảo có thể làm được, nhưng nó lại quay lưng lại với taekwondo. Anh trai chỉ là bất đắc dĩ. Đình Nghi không nén nổi, thành minh cho anh trai, nhưng lại không biết có nên nói cho ông biết nguyên do. Bất luận là nguyên cớ gì, từ bỏ taekwondo là phản bội. Không chỉ phản bội taekwondo, còn là phản bội mẹ các cháu. Ông không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Bắt đầu từ bây giờ, trong 2 tháng, cháu không được phép rời khỏi võ quán, tiến hành luyện tập cách ly, vứt hết những trò quảng cáo nhảm nhí ra khỏi đầu, cũng không được lén tìm gặp tiểu tử Sơ Nguyên. Ông nghiêm giọng nói. Đình Nghi nhìn ông vẻ cầu khẩn. Có nghe không? Nếu không thì đừng bước chân vào hiền võ nữa. Ông cao giọng. Vâng. Đình Nghi bất lực lý nhí, suy nghĩ giây lát, lại nói thêm. Nhưng ở chỗ huấn luyện viên Thẩm Ninh, nếu cháu đột nhiên không đến đó, ông sẽ đích thân gọi điện cho An Ninh. Cháu. Đình Nghi biết huấn luyện viên Thẩm vô cùng kính trọng ông ngoại. Huấn luyện viên Thẩm năm xưa là môn đệ của ông ngoại, không chỉ học được túc pháp của ông mà còn học được phương pháp huấn luyện taekwondo một cách hệ thống. Trước đây khi huấn luyện cho đội tuyển quốc gia, Thẩm Ninh cũng thường mời ông đến chỉ giáo cho các đệ tử. Còn nữa, con bé tên Thích Bách Thảo đó, ông trầm tư nói, cháu phải lưu ý, có thể nó sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của cháu ở trong nước. Ngày hôm sau, trên các báo và chương trình thời sự cũng đều giống như bản tin đó của Ngạn Dương năm trước, tất cả đều đưa tin tình hình tập luyện đầy triển vọng của Đình Nghi. Cuộc thi cúp taekwondo thế giới lần này rất có thể cô sẽ đạt thành tích mang tính đột phá. Mọi hình ảnh xuất hiện cũng đều là cảnh Đình Nghi tấn công Bách Thảo. Tại trung tâm huấn luyện, không khí trong phòng sử đồ đầy gượng gạo, Các đệ tử nhìn chút ngó sao rồi không dám mở miệng, chỉ hỏi đến những chuyện không đâu vào đâu, tránh nói đến trận đấu hôm trước và bản tin tới đó. Cùng trong một đội, dù bàn luận chuyện ủng hộ Đình Nghi hay thể hiện an ủi Bách Thảo đều không thích hợp. Hiểu Hình cũng hiểu điều đó, cho nên cô ủ rũ lấy cặp sách từ trong ngăn tủ, lặng lẽ đi trước không cho Bách Thảo. Cho này, đợi mọi người đi hết, Hoàng Nhã mới bối rối đưa một món đồ. Bách Thảo đang mở ngăn kéo của mình, nghe tiếng nói vẫn ngẩng đầu, thấy một túi giấy, bên trong đựng đồ gì cứng cứng như túi ni lông. Cái gì vậy? Bách Thảo giơ tay nhận. Quà trường thọ là gia cho cô. Quan Nhã có vẻ không hào hứng, quẳng cái túi cho cô rồi chừng chừ một lát lại nói, ông ấy bảo tôi chuyển lời đến với cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Mùi sô-cô-la thơm sực mũi. Lần trước lúc cùng đi qua cửa hiệu bánh ngọt, các nhân viên nhà hàng mời họ nếm thử. Cô bóc lớp vỏ cứng, bên trong là lớp nhân dày, trông rất giống quả bồ đào nhưng giòn hơn nhiều, lại thơm nức. Là người cha ở tàu thắng võ quán của cô, không phải là sư phụ ở tùng bách võ quán. Quan Nhã cao có bổ sung thêm một câu. Thận trọng cầm cái túi, ngó tay Bách Thảo chạm vào quả trường thọ, không nỡ ăn. Quả trường thọ đắt như vậy, sao sư phụ lại mua nhiều thế? Thấy bộ dạng Bách Thảo như vậy, Quan Nhã mím môi, nói, bên trong còn có một thỏi sô-cô-la là của tôi tặng cô. Bách Thảo kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn gì? Là tôi không ăn, đục nó mới cho, nhưng không phải là quà sinh nhật. Quan Nhã bó rối đó mặt. Này, thái độ cô là thế nào vậy? Ngớ ngẩn chết đi được. Tôi cảnh cáo cô, đừng có ngộ nhận, tôi vẫn rất ghét cô. Nhìn bóng Quan Nhã hấp tấp, khoác ba lô vội vàng bỏ đi, Bách Thảo bất giác không nén nổi nụ cười ngốc nghếch, cúi đầu vuốt ve thanh sô cô la trong túi giấy. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có cha biết ngày sinh nhật của cô. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, cha đều tặng cho cô một món đồ ăn ngon, đều là những thứ ngày thường không dám mua. Mặc dù mỗi năm đều không ăn nổi hai miếng, đều bị Quan Nhã cướp mất, nhưng cô không giận chút nào. Nếu biết những món bánh ngon đó đều bị Quan Nhã ăn hết, có lẽ cha cũng sẽ vui. Mở ngăn tủ, Bách Thảo lấy túi, cẩn thận bỏ cái túi giấy vào trong, sau đó lấy quần áo ra. Ồ, cô ngẩn người, có lẽ đệ tử nào đó để nhầm chăng, trong tủ của cô đặt một bộ võ phục mới trắng tinh, nhưng nhìn phải nhìn trái, trong phòng không có một ai, do bên trong không có đồ đạc gì, nên trước giờ cô đều không khóa tủ, nhưng mọi người đều biết rõ ngăn tủ của mình, sao có thể để nhầm. Nghi hoặc nhìn bộ võ phục, cô phát hiện bên trên có một tấm vua thiếp, tấm thiếp màu trắng ngà, bên trên vẽ mấy quả dâu tay rất đẹp. Cô mở tấm vua thiếp, bên trong là những nét chữ thanh tú, rắn rỏi, tim cô bỗng đập rộn ràng. Bách Thảo, sinh nhật vui vẻ, Sơ Nguyên. Ảnh mặt trời nhảy nhót trên bộ võ phục mới toanh, bên trên vẫn còn mát. Cô nhận ra đó là hãng sản xuất đồ thể thao tốt nhất thế giới. Như nằm mơ, cô đưa tay vuốt nhẹ lên đó, rồi lại vuốt lần nữa. Bên dưới hình như có vật gì nữa. Thận trọng lật ra chưa tìm báo vật, cô nhìn thấy một chiếc kẹp tóc hình dâu tay. Chiếc kẹp tóc có hình trái dâu tay nhỏ nhắn, tinh xảo, sáng lóng lánh giống hệt quả dâu tay trên chiếc dây buộc tóc trước đây anh đã tặng cô. Bách Thảo rạch nó vào lòng bàn tay, nín thở ngắm nhìn. Đêm đó khi gặp Sơ Nguyên sư huynh, thì ra anh đã chú ý đến chiếc kẹp tóc trong tay cô. Trở về võ quán sau bữa tối, vẫn còn nổi tiếng mới đến giờ tập, tim Bách Thảo đập thình thịch. Cô mang bộ võ phục mới đứng thử trước gương, cuối cùng mặt đỏ lựng, sau đó nhanh chóng thay bộ cũ mặc bộ mới. Con đường nhỏ sạch bóng dẫn tới căn nhà gỗ. 3 năm nay, mặc dù căn nhà vẫn khóa cửa, nhưng hầu như ngày nào cô cũng quét dọn xung quanh. Con suối nhỏ trước nhà chảy lững lờ, cây đa cành lá rậm rạp lại càng thêm rậm rạp. Trong màn đêm bao trùm, ánh đèn trong cửa sổ lọt ra. Thấy cửa không khóa, cô giơ tay nhưng lại ngập ngừng, hồi lâu vẫn không dám gõ. Thật, cánh cửa mở từ bên trong. Sơ Nguyên mỉm cười nhìn sờ tay vuốt tóc cô. Vừa rồi từ cửa đã nhìn thấy em, cửa không đóng. Sao không biết vào mà lại đứng ngay ở đây? Giọng nói dịu êm đến thế, cổ họng Bác Thảo tắc nghẹn. Một xúc cảm kỳ lạ làm mắt cô nghè ướt, vội vã cúi đầu không dám nói một câu. Để anh xem nào, bộ võ phục này vừa khéo. Sau khi vào phòng, Sơn Nguyên chăm chú ngắm nhìn cô, mỉm cười. Vốn định mua luôn ở bên Mỹ mang về tặng em, nhưng không biết em đã cao lên bao nhiêu nên quyết định về nước mới mua. Vừa rồi thực tập bận quá, không có thời gian nên mới để đến hôm nay. Bách Thảo người cứng đờ, trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đột nhiên miệng cô cứng đờ, không biết nói gì. Hiểu Huỳnh bảo là em đã lên đai đen, chúc mừng. Xoa đầu cô, Sơn Nguyên cười nói, sao không nói gì, hôm nay ở trung tâm cũng vậy, nhìn thấy anh là cúi đầu, anh có gì đáng sợ sao, hay là anh đi xa lâu thế, em cảm thấy anh quá xa lạ, không muốn nói chuyện với anh. Không phải thế, Bác Thảo phải nói, em tưởng Sơn Nguyên sư huynh đã quên em rồi. Cô cúi đầu nhìn ngón chân mình. Anh còn nhớ không, cô ấy là thích Bách Thảo. Giọng Đình Nghi vang lên, cô ấy đứng sánh vai với Sơn Nguyên, hai người trông đẹp như tranh, như một đôi tiên đồng ngọc nữ trên bức bích họa. Cô ấy nhìn Bách Thảo cười ngây ngất giới thiệu với anh. Anh đừng xem thường cô gái bé nhỏ năm xưa, ba năm nay... Là Bách Thảo đã quên Sơn Nguyên sư huynh này mới đúng. Sơn Nguyên mỉm cười nói tiếp, không thư từ, không email, anh gọi điện, em luôn không có ở nhà. Bách Thảo vội ngẩng đầu lắp bắp, em không cố ý, em muốn viết thư nhưng tem đắt quá, em lại không có máy tính nên không gửi được email, thời gian tập của em quá nhiều, em thường xuyên không có ở phòng, xin lỗi, không phải em cố ý không nghe điện thoại, em luôn nhớ tới Sơn Nguyên sư huynh. Cô càng nói càng áy náy, nắm chặt chiếc bút máy trong tay. Cuối cùng, cô dùng hết dũng khí, vươn thẳng tay về phía anh, mặt đỏ lựng nói, đây là quà sinh nhật em muốn tặng anh, nhưng sinh nhật anh đã qua lâu rồi. Chiếc bút máy màu đen, cầm hơi nặng tay. Sơn Nguyên biết nhãn mát của nó, mặc dù đó với người khác cũng không quá đắt, nhưng với Bách Thảo đó là sự chi tiêu xa xỉ. Nào, để anh dùng thử xem. Bơm mực vào ống, Sơn Nguyên rút một tờ giấy trắng, nghỉ một lát anh viết. Cỏ thảo nguyên xanh mướt, đồng hoa sắc úa tàn, hạ đến nắng trái thiêu, xuân về lại viết xanh. Ồ, rất tốt, viết rất trơn, lại đầm tay. Sơn Nguyên đóng nắp bút, các em đã rất mất công lựa chọn đúng không? Mắt Bách Thảo sáng lên, anh có thích không? Sau này, anh sẽ luôn mang theo người, dùng để ghi bệnh án, ghi chép huấn luyện. Sơn Nguyên cầm chiếc bút, nụ cười như gió xuân. Cảm ơn em, anh rất thích. Gió đêm dịu nhẹ lọt qua cửa sổ, cây đa bên ngoài lá chạm lá xào xạc. Mặt Bách Thảo đỏ ửng, em cũng rất thích bộ võ phục, lại còn chiếc kẹp tóc. Cảm ơn Sơn Nguyên sư huynh. Chiếc kẹp tóc. Lúc đó Bách Thảo nhìn đồng hồ trên tường, hít một hơi thật sâu, vội chạy về phía cửa, nhưng vừa nhấc chân đã lại ngoái đầu càng thẳng nhìn anh nói, nếu hằng ngày em đến viết dạo quanh đây thì có làm phiền đến anh không? Không. 3 năm trước Sơn Nguyên cũng trả lời cô như vậy. Khi Bách Thảo chạy một mạch đến trước sân võ quán, các đệ tử đã tập trung xong, nhìn Bạch đang phổ biến nội dung tập luyện. Xin lỗi, em đến muộn. Bách Thảo xấu hổ, cúi đầu rất thấp. Tập xong, chạy thêm 1000 mét. Nhật Bạch nhìn bộ võ phục mới trên người cô, nói, trở về hang. Rõ. Bách Thảo đứng vào hang. Ôi, đẹp quá. Bên trái Hiểu Huỳnh tò mò, ngắm trước ngắm sau Bách Thảo, không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc reo lên khe khẽ, trời ơi, hàng hiệu. Đây không chỉ là hàng hiệu, mà còn là hàng sản xuất số lượng có hạn. Bên phải, An Nhân xuất thân, nhà giàu nên rất sành các loại nhãn mác. Các cậu, thử đón xem bộ võ phục này bao nhiêu. Bao nhiêu? Bình Bình đứng sau cũng chau đầu lại, An Nhân nói ra một con số. Trời, Bình Bình hét lên, Hiểu Huỳnh suýt ngất. Bách Thảo hồ nghi, làm gì vậy? Nhưng Bạch nghiêm giọng, các cô gái im bặt không dám nói thêm nửa câu. Sau khi phần nhóm bắt đầu tập luyện, mấy cô bạn lại tiếp tục bàn về bộ võ phục của Bách Thảo. Quả nhiên là người đẹp vì lụa, Bách Thảo mặc võ phục mới trông khác hẳn, đẹp hơn nhiều, tóc cũng không thấy xấu nữa. Ha ha, mình cảm thấy mặc dù Đình Nghi có rất nhiều võ phục, nhưng không bộ nào đẹp bằng bộ này của Bách Thảo. Hiểu Huỳnh càng ngắm càng thấy đẹp, quả thật không muốn ra mắt. Ấy, không ổn, võ phục đắt như thế, sao Bách Thảo có thể mua được? A Nhân phát hiện ra vấn đề. Đúng thế, Bình Bình phụ họa, theo mình đã có người tặng. Hiểu Huỳnh đảo mắt, đúng không Bách Thảo? Mặt Bách Thảo đó vừng, là ai, khai mao. A Nhân và Bình Bình đồng thanh, các cậu ngốc thế, chắc chắn là Nhật Bạch Sư Huynh. Hiểu Huỳnh cười hi hi nói, nhất định là Nhật Bạch Sư Huynh thấy Bách Thảo chiến thắng Đình Nghi, nên mới mua bộ võ phục mới thưởng cho Bách Thảo. Nói thật nhé, bộ võ phục cũ của Bách Thảo có thể vứt vào sọt rác được rồi. Không đúng, An Nhân và Bình Bình vừa thập vừa nói, Nhật Bạch Sư Huynh cũng không có nhiều tiền, cứ coi muốn mua thì cũng không thể mua loại đắt tiền như vậy. Ấy, Hiểu Huỳnh gật gật đầu, đúng rồi. Bốn em, sau buổi tập, chạy thêm 10.000m. Các cô gái giật mình, không biết Nhật Bạch đã đứng cạnh tới lúc nào. Bình Bình sợ hãi, làm rơi cả tấm bia. Nhật Bạch cau mày nhìn Bách Thảo. Mặc bộ mới không dám ngã, cũng không dám ra chân. Người phối hợp sẽ không dám đá lên người em. Đây là phòng tập, không phải sàn diễn thời trang. Bách Thảo sợ hãi cúi đầu. Đúng vậy, cô sợ làm bẩn, làm hỏng bộ đồ mới nên không dám mạnh chân, mạnh tay. Nhật Bạch lạnh lùng nói như ra lệnh, lập tức đi thay bộ cũ, không được mặc bộ mới. Bách Thảo sững người, nhưng... Nhật Bạch Sư Huynh, bộ võ phục của Bách Thảo đã cũ quá rồi, quan trọng là nó đã ngắn, không vừa nữa, tay áo ngắn đến mấy phân, ống quần cũng ngắn. Hiểu Huỳnh bạo ghen nói thẳng, anh không biết chứ, khi đi thi đấu, bao nhiêu người đã cười nhạo Bách Thảo. Nhật Bạch lại liếc nhìn Bách Thảo, Bách Thảo cúi đầu không nói. Lúc nào thi đấu hẳn hay, bây giờ luyện tập, trước đây mặc được, bây giờ cũng mặc được. Giọng anh vẫn lạnh nhạt, đi thay bộ cũ. Rõ, Bách Thảo khèn giọng trả lời. Đêm hôm đó, Diệp Phong nằm trên giường say sưa đọc cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, lúc đang ngáp đột nhiên kinh ngạc, miệng há to đến sái quai hàm. Nhiều Bạch, cậu... Dưới ánh đèn, Nhật Bạch đang khâu từng đường kim mũi chỉ, thỉnh thoảng quần áo bị đứt cúc hay tù chỉ, việc đàn ông lóng ngóng khâu đính lại cũng không phải chuyện lạ, nhưng lúc này, Nhật Bạch lại vượt qua phạm vi khâu đính, quả thật anh đang mai vá. Trên bàn có mấy miếng vải cắt rồi, hình như cắt từ bộ đồ cũ nào đó. Nhật Bạch cầm vải ướm lên bộ võ phục khác, ước lượng độ dài rộng, sau đó tỉ mẩn khâu ghép lại với một thái độ vô cùng nghiêm túc. Cậu điên rồi! Nhiệt Phong lắc đầu thở dài, vừa đọc vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Nhật Bạch đang cắm cúi khâu từng mũi. Điên rồi, đúng thật là điên rồi, trời ơi! Nhiệt Phong sức choáng khi nhìn thấy Nhật Bạch tháo miếng vải, khâu lại. Đêm khuya, Nhiệt Phong đang thiêu thiêu ngủ, tắt đèn trong phòng, Nhật Bạch vẫn kiên nhẫn, ngồi khâu dưới ánh đèn vàng. Sáng sớm hôm sau, trong tiếng véo von của bầy chim trên cây, Bách Thảo mở cửa phòng, thấy bộ võ phục cũ Nhật Bạch mang đi hôm qua đã được đặt ngay ngắn trước cửa phòng mình. Tài áo và ống quần đã được nối dài, cô thử lên người, vừa vặn, đoạn nói thêm là miếng vải cung mao cùng chất liệu, đường khâu rất chắc chắn, đường nói hình như được là phẳng, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra dấu vết. Thời tiết mỗi ngày một nóng, sắp nghỉ hè, kỳ thi cuối năm cũng sắp đến nên Nhật Bạch giảm bớt cường độ luyện tập của Bách Thảo để cô tập trung ôn thi. Chương trình lớp 11 rất quan trọng, giáo viên các bộ môn đều giải trước nhiều nội dung của lớp 12. Nhìn nóng bài tập cao ngất, Bách Thảo nhận ra mình đã bỏ lỡ khá nhiều bài vở. Mẹ nói, nếu kỳ thi này không lọt vào top 20 người đứng đầu thì dịp hè mình sẽ phải tham gia lớp học thêm, không được đi Hàn Quốc. Trong giờ tự học, Hiểu Huỳnh vừa bắt óc làm bài tập hình học không gian, vừa lẩm bẩm như phát khóc. 20 người đứng đầu lớp, mẹ thật biết nghĩ, đánh chết mình cũng không vào nổi tấp đó. Đang thầm học thuộc từ mới tiếng Anh, Bách Thảo nghĩ ngay đến những lời Nhật Bạch nói với mình sau khi kết thúc buổi tập sáng. Kỳ thi cuối năm, em nhất định phải lọt vào top 10, đứng đầu toàn khối. Cô ngây người nhìn anh, thành tích tốt nhất của cô trước đây là trong top 15. Thời gian này do phải tăng cường độ luyện tập cho cuộc thi đấu của Đình Nghi nên cô đã bị bỏ lỡ nhiều thời gian học bài. Có làm được không? Nhật Bạch cao mày. Vâng, cô gật đầu nhận lời. Còn nữa, thi đại học muốn học trường nào, chuyên ngành gì, mình có phương hướng trước. Em vẫn chưa nghĩ đến. Cô do dự nói, Nhật Bạch sư huynh, nếu em không thi đại học thì sao? Không thi đại học, em định làm gì? Nhật Bạch nghiêm giọng, quyết chọn vệ sinh cả đời sao? Hay là em định dựa vào taekwondo để kiếm sống? Hoàng chưa nói tới em có thành được tư cách lập nghiệp trong giới taekwondo hay không. Nếu chẳng may bị thương hoặc xảy ra chuyện bất trắc, không thể tiếp tục tập taekwondo, em sẽ sinh sống thế nào? Em đã nghĩ đến điều đó chưa? Bách Thảo ngớ người. Mặc dù hiện nay em là tuyển thủ taekwondo, nhưng đừng làm một con ếch chưa đáy giếng. Không nên tự hạn chế bản thân. Học đại học không những có học vấn, có chuyên môn, quan trọng hơn là có văn hóa, tầm nhìn, sẽ trưởng thành đầy đủ hơn. Nhìn cô, Nhật Bạch lạnh nhạt nói, học phí có thể xin ngân hàng hỗ trợ học tập, anh sẽ giúp em liên hệ chỗ làm thêm, cũng chuẩn bị cho em một số kinh phí sinh hoạt, điều em cần làm là thi đỗ vào trường đại học mình ưng nhất. Lòng cô rối loạn, đúng vậy, ngoài tập taekwondo, điều cô lo lắng nhất là tiền học phí. Bách Thảo ngơ ngẩn nhìn Nhật Bạch, những lời cảm kích không thể nói ra, nhưng cô vẫn còn một băn khoăn. Nhưng mà, Su Huynh, không phải anh muốn em tham gia giải taekwondo thế giới sao? Hay là nên từ bỏ sớm đi? Có quá! Hiểu Huỳnh nhăn nhó than thở, để sách bài tập đến trước mặt cô. Xem sức đi, mình không giải được. Ừ. Định thần trở lại, Bách Thảo đọc đề bài rồi dùng bút chì vẽ hình bắt đầu làm. Ấy, thật ra mình thấy mẹ mình nói cũng có lý. Mình tập taekwondo chắc chắn cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, phải thi đại học mới có cơ hội. Thật ngưỡng mộ Đình Nghi, nhờ thành tích thi đấu tốt, được trường đại học có tiếng nhận thẳng vào học. Hơn nữa nhà trường còn ưu tiên, không hạn chế thời gian và số buổi lên lớp của chị ta để không ảnh hưởng đến thi đấu. Nói rồi, Hiểu Huỳnh vui hẳn lên. Này, cậu cũng có thể như Đình Nghi trước đây, chỉ cần tham gia cúp thế giới, đọc được thứ hạng, biết đâu cũng có thể nhận thẳng vào trường đại học mà không phải thi cũng nên. Chiếc bút dừng lại trong tay Bách Thảo. Lắc đầu, cô cảm thấy chuyện đó quá xa vời, vẫn nên thực tế hơn, dựa vào thực lực của mình để thi đại học. Bài này có thể làm thế này, trước tiên... Bách Thảo chia tờ giấy nháp trước mặt Hiểu Huỳnh, bắt đầu giảng giải cách làm. Bách Thảo không lo môn toán, thành tích môn toán của cô rất tốt, tiếng Anh mặc dù cũng tạm được nhưng cũng không tốt lắm. Hiểu Huỳnh nhiều lần cười cô, bảo là chắc do cô không hay nói, nên tiếng Anh kém các môn khác. Để Nhật Bạch dạy cậu tiếng anh ấy học chuyên Anh, nghe nói là cao thủ trong khoa, năm nào cũng được học bổng. Hiểu Huỳnh đã nói không chỉ một lần. Nhưng trước mặt Nhật Bạch, cô hơi căng thẳng. Trước mặt Sơn Nguyên, có lúc cô cũng căng thẳng, nhưng cảm giác không giống nhau. Đối diện với Sơn Nguyên, cô căng thẳng, tim đập dữ dội. Còn đối diện với Nhật Bạch, cô luôn cảm thấy mình muốn làm tốt nhất, cố gắng để làm thật tốt những gì anh yêu cầu. Nếu không làm được, cô rất buồn và thất vọng. Hơn nữa, gần đây Nhật Bạch rất bận. Ngoài buổi sáng, tối và thời gian ở trung tâm huấn luyện, cô Bách Thảo hầu như không nhìn thấy anh. Công việc ở cửa hàng anh cũng không cho cô đi, để cô chuyên tâm học bài. Một mình anh đảm nhiệm công việc của cả hai. Thỉnh thoảng, Diệp Phong lại nói, để giờ sách kiếm thêm tiền. Dạo này đêm nào Nhật Bạch cũng thức rất khuya. Tập trung ôn thi, các việc khác khỏi lo. Có lần ra buổi tập, cô đuổi theo anh, nhưng Nhật Bạch dừng bước nói. Tiếng Anh của em rất kém, anh đã nói với Sơn Nguyên, để anh ấy phụ đạo cho em, buổi tối em đến chỗ anh ấy học. Buổi tối trong căn nhà gỗ nhỏ, Bách Thảo kinh ngạc nhìn thấy từng sắp đề thi tiếng Anh của những năm trước. Sơn Nguyên mỉm cười, vừa dở sắp đề thi vừa nói, những đề thi này là do Nhật Bạch đưa đón, bảo anh đưa chị em làm, nhất định mỗi đề phải làm một lượt, làm hết tất cả các đề. Những vì sao lấp lánh ngoài ô cửa, Sơn Nguyên đọc sách chuyên ngành của mình. Bách Thảo cúi đầu làm bài, khả năng đọc hiểu của cô rất tốt, dịch xuôi cũng khá, nhưng dịch ngược không tốt lắm. Cô đang suy nghĩ lựa chọn từ thích hợp thì chợt nhận thấy chiếc bút máy anh đang viết là chiếc bút mình tặng. Ngòi bút màu vàng lướt nhanh qua trên giấy, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của hai người. Cuối cùng cô cũng làm xong một đề. Sơn Nguyên nhìn đồng hồ, nhắc cô lần sau phải tăng tốc độ để còn thời gian mà chữa bài. Sau đó anh xem kỹ từng phần, giảng lại cho cô những chỗ làm sai. Gió mùa hè thổi qua cửa sổ vào nhà, ôn hòa và trầm tĩnh như giọng nói của anh. Buổi tối, cô đều đến căn nhà gỗ nhỏ để ôn bài. Mỗi lần cô đều có thể nhìn thấy Sơn Nguyên dần dần như trở lại tình cảnh 3 năm trước. Chỉ có điều, thời gian cô gặp được Nhật Bạch ít hơn. Vì sao, ngay cả buổi sáng và tối cũng không thấy anh. Trung tâm huấn luyện anh cũng không đến. Cô hỏi huấn luyện viên Thẩm, Thẩm Minh nói anh đã xin phép, nhưng không nói nguyên do. Bác Thảo bắt đầu lo lắng, nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu không Nhật Bạch sư huynh sẽ không như vậy. Cô đến gặp dù quán chủ, đi hỏi Diệp Phong, thậm chí hỏi Hiểu Huynh, hỏi các đệ tử khác. Nhưng không ai có thể nói cho cô biết Nhật Bạch bị làm sao. Cô bồn chồn thấp thỏm, dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn không thể nào tập trung vào bài vở như trước nữa. Đến một hôm, Sơn Nguyên dùng di động ấn số điện thoại nói mấy câu, sau đó đưa máy cho cô. Nhật Bạch đấy, cô vội vàng đáp điện thoại vào tay, căng thẳng hỏi, Nhật Bạch sư huynh, là anh sao? Tìm anh có việc gì? Không, không có. Ngày kia đã thi rồi, phải không? Vâng, tranh thủ thời gian ôn tập. Giọng anh ngập ngừng, anh không sao. Được rồi, đưa điện thoại cho Sơn Nguyên, Nhật Bạch ra lệnh. Sơn Nguyên đến bên cửa sổ, tiếp tục nói chuyện với Nhật Bạch. Đang nói, anh nghiêng đầu, thấy nét mặt Bách Thảo đầy ngờ vực, đang lắng nghe cuộc điện thoại của mình với Nhật Bạch. Anh mỉm cười, cúp máy rồi quay sang nói với cô, Nhật Bạch vẫn lo cho kỳ thi cuối cấp của em. Cậu ấy sợ thời gian luyện tập trước đó quá nhiều, em bị hỏng một số kiến thức. Anh đã nói với cậu ấy, em nhất định sẽ thi tốt để cậu ấy yên tâm. Cô căng thẳng nhìn anh hỏi, Nhật Bạch đã xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì? Anh đưa tay xoa đầu cô, tiếp tục, đừng lo. Em cố gắng thi cho tốt, đừng để cậu ấy lo lắng là được rồi.